Thiên Chúa sửa phạt những ai mà Ngài yêu mến. Kính thưa cộng đoàn, vào ngày 4 tháng 9 tới đây, Mẹ Teresa Calcutta được phong hiển thánh. Mẹ Teresa được mệnh danh là vị thánh của đêm tối. Có thể không phải là Mẹ Teresa đâu, mà các vị thánh trước đó như Teresa Hài Đồng Giêsu, Gioan Thánh Giá, hoặc là Catarina Thành Siena, tất cả phải trải qua một cái đêm tối đức tin. Đêm tối đức tin là cảm thấy cô đơn về đời sống đức tin của mình, cảm thấy trống vắng sự diện Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, và hình như Chúa không nhậm lời các ngài cách nào đó, mà các nhà tu đức, các nhà tâm linh gọi là đêm tối đức tin. Mẹ Teresa Calcutta cũng ở trong hoàn cảnh đó. Đức giám mục Martino và cha linh hướng Brian đã diễn tả lại, mặc dù xét theo cái cạnh nào đó, Mẹ Teresa Calcutta rất thành công trong việc làm bác ái, mở những trại mồ côi, trại nuôi dưỡng người già, và dòng thời sai bác ái phát triển rất mạnh. Thế nhưng khi đương thời, mẹ cũng chịu rất nhiều đau khổ. Đau khổ về thể xác, bị người ta vu khống cho mẹ, đó là không rõ ràng về quỹ bảo trợ hay là quỹ bác ái, quỹ xã hội. Và thân quen với những nhà tài phiệt, những nhà tài phiệt giàu có, để cho họ tài trợ cho công việc bác ái của mẹ. Đến khi mẹ qua đời thì những cái chương trình, những cái điều đó lộ ra là không phải, đó là những cái điều người ta vu oan cho mẹ. Còn về đời sống tâm linh, về đời sống đức tin, mẹ đã từng chia sẻ rằng hình như tôi cảm tưởng Chúa không hiện diện trong cuộc đời của tôi, và hình như tôi cầu nguyện hình như Chúa không nghe. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể như thời nãy tôi chia sẻ, các vị thánh cũng phải trải qua một cái đời sống như thế này, để một lúc nào đó Chúa có vẻ lánh đi, Chúa về gọi là cho người ta cảm thấy không hiện diện. Mình phải tự sống. Đức tin không phải là cầu nguyện là được, đức tin không phải là xin là được, là cho, nhưng mà giúp cho con người tôi luyện. Như một đứa bé khi mà còn nhỏ, người cha người mẹ có thể ở chiều chuộng điều này, nhưng mà lớn lên người cha người mẹ muốn cho con của mình trưởng thành trong lựa chọn, trong những thử thách, thì người cha người mẹ đôi lúc không hiện diện để cho con cái tự xoay sở. Đặc biệt trong đời sống đức tin là vậy. Có những lúc chúng ta tôn giáo không phải là cái gì tới xin là được hay là gì đó, mà Chúa muốn những vị thánh trưởng thành hơn trong đức tin, cứng cáp hơn, có thể nói được can đảm hơn trong tin. Mẹ Teresa Calcutta nằm trong những người ở hoàn cảnh đó. Vâng, có thể thư Do Thái trong bài đọc 2 nói lên cái điều đó. Người cha phải sửa phạt con cái mình, người cha phải giúp cho con cái mình vượt qua thử thách, trưởng thành hơn. Và cái điều thư Do Thái muốn nói, tác giả muốn nói, đó là nhiều khi chúng ta không chịu nổi, hoặc là chúng ta không nhận ra được cái mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mầu nhiệm đó mà Chúa Giêsu gọi là cửa hẹp. Có nhiều biến cố trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta nói tại sao tôi cũng đạo đức, tôi cũng đến nhà thờ, tôi cũng giúp cho người này người nọ, mà hình như Chúa có vẻ khó khăn với tôi, hay là Chúa có vẻ không nhậm lời tôi, hay là tôi gặp toàn những cái điều không có thuận lợi. Một đức giám mục chia sẻ rằng ngài có một người bạn học chung thời đại chủng viện, sau rồi cái anh bạn này không tu nữa, đi về lấy vợ lập gia đình, được 3-4 đứa con, rồi làm trong hội đồng mục vụ. Đùng một ngày cuộc sống bình thường như vậy đột quỵ, nằm trên giường không đi lại được, nói ao ớ. Ngài đến thăm thì có người nói chắc là Chúa phạt, cái tội tu không lôi tu, vợ con lung tung, Chúa phạt. Nhưng mà đức giám mục này, bạn đến thăm, ngài nhận ra một điều, ngài nói rằng có thể đây là cái thập giá Chúa cho cái người bạn của ngài đụng vào thập giá Chúa Giêsu một tí, Còn mình làm giám mục cũng giảng về tiền điều này điều kia thánh giá, nhưng mà nếu mà ngon lành thế này mà Chúa cho đột quỵ mà nằm trên giường thì chắc cũng đau đớn lắm. Chưa dám đụng vào thập giá của Chúa Giêsu, chưa dám chấp nhận những cái biến cố trong cuộc đời Chúa gợi đến, chưa dám bước qua được cái cửa hẹp, bữa hẹp mà Chúa Giêsu đã bước qua, đó là đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta được tôi luyện hơn trong đời sống đức tin, trong đời sống đức mến, trong đời sống đức cậy và trong đời sống của chúng ta. Thiên Chúa là Cha rất yêu thương, Thiên Chúa là Cha luôn quan tâm đến con cái mình, nhưng mà Thiên Chúa cũng muốn rằng những người con của Ngài rất trưởng thành khi đối diện với những thử thách, với những khó khăn, với những thách thức trong cuộc đời, để chúng ta có thể vượt qua với sức mạnh của Thiên Chúa. Và Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng cửa hẹp đó chính Đức Kitô, chính đức gương sống của Chúa Kitô, Chúa Kitô cũng đã bước qua cửa hẹp này qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Và cửa hẹp đó chính là giáo huấn của Chúa Giêsu, giáo huấn của tin mừng. Những điều tin mừng mời gọi chúng ta hy sinh cho nhau, phục vụ nhau, yêu thương nhau, tha thứ cho nhau không đơn giản chút nào trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta được mời gọi phải làm để chúng ta càng ngày càng giống Thiên Chúa, đứng có thể tha thứ, đứng có thể yêu thương tất cả mọi người. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta cũng có thể nói được tạ ơn Chúa, Chúa chưa đụng đến chúng ta theo kiểu nào đó quá đớn đau, nhưng mà chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta, nếu gặp phải thánh giá điều này điều kia trong cuộc đời, cho chúng ta cố gắng can đảm chấp nhận, để chúng ta càng ngày càng tôi luyện, trở nên tinh tuyền hơn, trở nên can đảm hơn, trở nên vững mạnh hơn trong đời sống đức tin của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.